This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn, truyện chọn do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị. Và trong chương trình ngày hôm nay thì thưa quý vị, một câu chuyện ngắn được mang tên là Cưới Vợ. Câu chuyện ngắn Cưới Vợ, tác giả là Tố Tâm. Hoàng Tính xin được mời quý vị chúng ta cùng đến với câu chuyện ngắn Cưới Vợ này như sau. Mời quý vị. Con Lan nó cằn nhằn.
Anh Tư ơi, anh Tư, bộ mấy con bạn mà em dắt về hôm bữa anh Tư chọn á, không có được con nào hả anh? Trời ơi, anh Tư kén quá rồi, coi chừng ở giá luôn, coi mà coi.
Tôi biết con Lan nó lo kiếm bồ cho tôi dữ lắm. Nó cứ đôn đáo, nó hễ mà gặp được đứa con gái nào mà ở trường học, ở trong shopping hay hoặc là ở ngoài chợ mà coi bộ được là nó nhào tới, rồi nó làm bạn, rồi nó kiếm cách nó dắt về nhà cho tôi coi mặt đó. Tôi hiểu tâm trạng con Lan lắm. Nếu mà thằng anh nó mà chưa cưới vợ thì con em làm sao mà lấy chồng được. Cưới hỏi rồi cũng phải có thứ tự lớn trước nhỏ sau chứ bộ. Người ta cưới vợ thấy dễ, y như là thò tay vô túi lấy ra vậy đó. Còn tôi, trời ơi, sao mà thấy nó khó khăn kinh khủng vậy cũng không biết nữa. Thằng Minh nè, mới gặp ở quán cà phê tháng trước, tuyên bố là độc thân. Đúng một cái, hắn về Việt Nam 3 tuần, ăn đám cưới con em họ, qua lại Mỹ, hắn hồ hởi, hắn thông báo.
Ê! 3 tháng nữa tao về Việt Nam tao cưới vợ gì mày hả? Con bé à, con vợ tao nó trẻ hơn tao, chỉ có 11 tuổi thôi à. Nhỏ hơn con bé Hà, có em út tao, nhưng mà được cái nó biết điều lắm mà nha. Gặp nhau á được 3 ngày tao biểu đi Đà Lạt chơi với tao á, nó không có chịu, nó nói là nó phải xin phép ba mẹ nó trước đã. Mày hỏi ông bà có cho đi hay không hả? Ông bà còn dúi cho nó một cái cục tiền biểu là cầm đi mà tiêu vặt chứ đừng có xài tiền của anh nha. Trời ơi, lúc đó tao ra sân bay nha, ông bà có đi tiễn nữa. Còn con bé làm sao vậy? Con bé thì cứ ôm cổ tao mà thúc thích. Anh ơi, anh nhớ gì sớm, anh nhớ, anh muốn chết đi được cái đó. Rồi đó, tháng 4 này tao về tao làm đám cưới mày ơi. Mày rảnh rồi mày về, mày thì làm phụ rể cho tao nghe. Con bé này còn có mấy con bạn cũng dễ thương lắm, tao sẽ giới thiệu cho mày nghe.
Thằng Minh kể chuyện cưới vợ của hắn mà nghe còn dễ hơn là cả cái chuyện mà tôi đi hộ tống bà chị Thu, cũng như là con nhỏ Lan nó đi shopping nữa. Đi shopping vào cuối tuần thì phải chạy lòng vòng kiếm cho ra cái chỗ đậu xe. Rồi sau đó thì phải lẻo đẻo đi theo xách túi nhỏ, đó, xách túi to, ôi tùm lum hết trơn á, những thứ mà họ khen rẻ và mua được đó. Đi 2-3 tiếng đồng hồ á, khi mà mắt nó muốn nổ đom đóm, tôi rên rỉ tôi đòi về á, thì chị Thư chị trừng mắt chị nói nè:
"Trời ơi trời, con trai gì mà không có kiên nhẫn gì trơn vậy, tập cho quen đi, để rồi á, mai mốt cũng phải đi hầu vợ nữa chứ."
Con Lan nghe vậy thì mới dụ dỗ, anh Tư, anh đi theo tụi em đi, anh đi theo tụi em đến để tụi em học hỏi kinh nghiệm, bữa sau còn biết mua quà cho bạn gái chứ anh nha. Vậy đó hết đường trốn tránh. Cho nên bữa sau hễ mà nghe chị Thu và con Lan nó rụt rịch nó chuẩn bị đi shopping là tôi tự nhiên tôi lăn đùng ra, tôi đau bụng quá, nhức đầu quá, lái xe không có nổi. Vậy đó. Không riêng gì con Lan, chị Thu đã đi lấy chồng rồi nhưng mà cũng không có nở lòng mà ngồi nhìn thằng em của mình ê sắc ế. Cho nên chị cũng đôn đáo, chị hối thúc tôi. Mà khác, chị cũng như là con Lan kiếm bạn gái dắt về giới thiệu cho thằng em. Ba tôi thì vốn ít lời, vậy mà cũng thả ra một câu nặng trịch à. À thằng Tư à, bộ mày tính ở vậy rồi mày bắt mẹ mày nấu cơm hả con hả? Mẹ tôi thì tha thiết. Con ơi con cưới vợ đi để mẹ có cháu nội mẹ bồng đi. Còn không có thì mẹ nói với dì Nam ở Việt Nam kiếm vài đám với con về ăn lửa nha con. Nha, ha. Trời ơi vậy đó quý vị. Cứ vợ thôi mà mẹ làm y như là mua heo không bằng vậy đó. Tôi năm nay cũng 32 tuổi rồi, cao khoảng 5'6". Không có tốt mã như là Châu Nhận Phát nhưng mà cũng không có đến nỗi hom hem như là ông Nguyễn Ngọc Ngạn. À, chung quy thì cũng tại vì cái con đường tình duyên của tôi nó long đong nó thôi đó mà. Thanksgiving tôi đã dắt Hương về. À, mục đích là gì? Mục đích là cũng là để cho ba mẹ tôi coi mắt đó mà. Ba mẹ chưa lên tiếng. Đó. Nhưng mà con Lan nó phát lên trước rồi nha. À cô này có cặp giò to như là cái cục đình vậy đó. Trời ơi trời, con gái gì mà đi đứng như là con voi vậy đó. Cưới về rủi lúc mà cơm không lành canh không ngọt á. Nó co cẳng nó đá cho chồng một phát á. Thì tôi đời luôn rồi nha. Con nhỏ Liên em dắt về hôm trước á. Cái bộ nó ngon lành gấp 10 lần cái cô này đó nha. Tôi giới thiệu Hạnh. Chị Thu tôi lại trề môi. Ê mày, bọn mày đuôi hả? Con gái gì mà cái mặt tiền á, nó phẳng lì như vậy, lấy gì nữa con mày? Con nhỏ Phương á, tao đem về bữa nọ nó tiền trước hậu sau này đều có cả, vậy mà mày không có ưng mà lại đương con này vậy? Tôi cố chấp nhận, tôi nhẫn nhịn. Chỉ qua Nguyệt, lần này thì ba mẹ tôi cũng chưa kịp lên tiếng á. Thì cả chị Thu và con Lan nhảy sổ ra. Trời đất ơi, mắt một mí. Sau này sẽ đẻ ra một bầy con một mí hết. Tiền đâu mà cho nó đi cắt mắt hả? Với lại con gái gì mà có giọng the thế à? Cái loại này đó không hãm tài thì cũng thuộc loại lẳng lơ rồi nha. Tôi nghe vậy mà bắt dựng tóc gái luôn. Cứ vợ cho tôi mà họ ra đi chấm từ đỉnh đầu tới ngón chân cứ y như là mấy bà mà đi chợ mua cá. Phải dạch mang dò mắt coi thử con cá nó còn tươi hay là đã bị ương rồi đó chứ. Mẹ tôi hiền từ. Mẹ không chấm vợ cho tôi. Mẹ nói miễn là người nào mà tôi thương là mẹ đồng ý rồi. Nhưng mà tôi cũng phải lẹ tôi kiếm cho được cái người để mà thương rồi cưới về làm vợ đặng mà đẻ cho cháu nội, cho mẹ bồng chứ mẹ cũng nôn nóng lắm rồi. Nói thì dễ nhưng mà làm sao mà nó là khó quá trời vậy không biết nữa. Những cô gái mà nhan sắc và học vấn ngon ngon một chút thì tôi chấm họ, chứ họ đâu có chịu chấm đâu. Cái thằng technician như tôi này, xung quanh họ thì cũng đã có mấy cái thằng cha bác sĩ, kỹ sư, xúm xích đưa đón rồi. Còn mấy cô mà chịu liếc mắt tới tôi thì cũng đã bị chị Thu và con Lan chấm rớt ngay từ đầu rồi. Hay hoặc là nói gương cái thằng Minh về Việt Nam kiếm vợ đi hả? Ở đó thì có cái phải gọi là khối gái đẹp mà mình còn được coi như là ông hoàng nữa chứ. Tôi đem cái ý định về Việt Nam cưới vợ ra hỏi mấy thằng bạn. Thằng hai nghe vậy cười. Tao thấy cưới vợ Việt Nam mỗi tháng phải chi ra một số để nàng gửi về nàng biếu cho bố mẹ anh chị nàng nữa. Nàng làm cái việc này thì bố mẹ mình, anh chị em mình cũng không có vui đâu. Mà họ cũng không có vui nữa thì mình cũng không có vui luôn. Còn nếu mà nàng mà không có làm cái chuyện này thì bố mẹ anh chị em nàng buồn lắm. Như vậy thì nàng cũng sẽ buồn luôn thôi. Mà nàng buồn thì mình cũng có không có vui được đâu phải không? Thằng Hải là dân địa ốc, chuyên buôn bán nhà cửa. lúc nào cũng tính tiền bằng cái máy tính nhỏ xíu trong túi áo. Thằng Vinh lừ khừ, thì về Việt Nam cứ vợ ở Việt Nam thì quen nhau vài ba bữa thì biết cái gì mà thương với yêu hả? Nó chịu làm vợ mình thì chẳng qua tại vì nó muốn được đi qua Mỹ thôi. Mình cưới nó chẳng qua là mình cần có một con đàn bà, thứ mà bên Mỹ mình kiếm không có được mới qua chạy về Việt Nam kiếm. Cưới vợ Việt Nam theo tao thì chẳng qua đó là một cái hợp đồng trao đổi thôi. Một bên được rồi, một bên thì được con đàn bà, còn bên thì được đi qua Mỹ, không? Thằng nào tốt số thì cưới đụng cái đứa mà biết nghĩ, còn mà xui xui xẻo xẻo xíu thì gặp cái đứa ngựa trời qua bên Mỹ nó xù mình á để đi với thằng khác lúc nào cũng không hay nữa. Tao thì tao kinh cái khoản này lắm mày ơi. Còn thằng Thịnh thì với cái vẻ lạc quan hơn.
Con gái bên Việt Nam á có nó chiều chuộng mình nha, ha, nó chiều chuộng hơn con gái bên này nè. Nó mà nó lại đẹp nữa mày ơi. Theo tao thì lúc mới đem em qua đừng cho học lái xe. Quất con gái cho em có bầu liền đi ha. Có bầu liền lập đất, lúc đó thì em chỉ có việc em ngồi nhà em chờ em sinh con thôi ha. Nghe mấy thằng bạn nói vậy thì mày quyết định mày chọn nghe chưa?
Vâng. Nghe mấy thằng bạn nó bàn ra nó tán dở vậy mà tôi chột dạ, tôi không biết đường nào mà lần nữa. Thôi thì chờ duyên số thôi. Rồi duyên số cũng tìm đến tôi. Kỳ này gặp Nhi, tôi quyết định là để tự mình chấm chứ không có dắt về nhà cho người nhà chấm nữa. Qua mấy kỳ dắt vợ tương lai về để mà ra mắt không thành thì tôi nghiệm ra rằng là cưới vợ là cưới cho tôi. Bởi vậy chỉ có tôi mới là người duy nhất để mà chấm Nhi không có đẹp. Cái gì ở Nhi cũng không đúng, gọi là hoàn hảo. Nhưng mà cũng không rớt vô được những cái khuyết điểm mà ở mấy cái cô bạn trước của tôi bị chị Thu cũng như là con Lan đi ra đi vô chê bai. Nghĩa là Nhi có đôi mắt không đẹp mơ màng như là cái tranh vẽ, hoặc là nói đúng hơn là như là những cái đôi mắt của các cô thiếu nữ mà các nhà văn đã tả đâu. Đôi mắt của nàng vượt qua khỏi tầm chê bai của chị Thu. Đôi mắt của nàng có hai mí, đó. Đôi chân của nàng nó thon nhỏ cho nên cũng khỏi lọt vào cái lưới phàn nàn của con Lan, đó. Nhi thì nói năng nhỏ nhẹ và hiểu biết lắm. Nàng đã học xong đại học ngoại ngữ bên Việt Nam cho nên từ vựng Anh ngữ thì của nàng cũng là khá là vững. Cho nên nàng đến Mỹ với cái diện gọi là du học sinh đó. Thì rồi cái gì đến thì nó cũng phải đến thôi. Nhi sắp hết hạn phải về Việt Nam thì nàng mới đề nghị. Nàng nói rằng là hay là mình về Việt Nam mình làm hôn thú đi. Đó. Thì khi mà có hôn thú thì Nhi mới hợp pháp ở lại Mỹ và tôi mới đem nàng về gia đình và trình bày lại cái ý định làm hôn thú trước rồi thủng thẳng làm đám cưới sau. Phải không? Đó. Con Lan nó nghe như vậy rồi nó mới tru tréo.
Trời quá trời, con này đích thị là cái con cán bộ rồi. Chỉ có cái bọn cán bộ tham ô tham nhũng thì mới có đủ tiền cho con đưa đi ra nước ngoài học. Nhà mình không có chứa cộng sản.
Con Lan là cái đứa chống cộng tuyệt đối. Những cuộc biểu tình cộng sản ngoài phố Bô Sa nó đều có mặt và hô hào đã bảo đến khản cổ. Nó cố chấp. Nó cho tất cả những du học sinh là cộng sản con. Chị Thu thì lo lắng, sợ tôi bị lợi dụng tình cảm. Có nghĩa là chị sợ Nhi đã đến cái ngày hết hạn phải về Việt Nam cho nên phải quơ quàng lấy tôi chứ không có yêu thương tôi thực lòng. Tôi trấn an chị rằng tôi và Nhi cũng quen nhau lâu rồi nhưng mà tôi chần chừ chưa dắt về ra mắt đó thôi. Nhi ngoan hiền thế kia, con kiến cũng không dám giết thì làm sao mà lừa được ai được đó. Cái bữa mà tôi đến đóng lại cái bàn học cho Nhi, lỡ tay bị trật cái búa vào tay làm sưng u lên một cái cục như nè. Nàng vừa chườm nước đá cho tôi mà vừa rưng rưng khóc nữa. Ba tôi bị phân tán tư tưởng từ con Lan. Cuộc đời của ba thì cũng đã trả giá gần 10 năm ở trong tù cộng sản. Giờ có một đứa con dâu lại là con cộng sản thì có khoác nào người ta gọi là rước voi về giày mã tổ à. Ba nói như vậy, mẹ thì buồn hiu. Mẹ thương cho cái số vợ con của tôi nó long đong làm sao đi đó. Sau khi mà kiếm rõ cái lý lịch ba đời của Nhi bên Việt Nam thì ba đồng ý cho tôi và Nhi làm hôn thú. Ba của Nhi hồi xưa là giáo viên của trường tiểu học, bây giờ thì về nhà buôn bán, kinh tế thì cũng khá. Sau cái đám cưới, vợ chồng tôi mới dọn ra ở riêng. Căn hộ nhỏ gọn gàng, Nhi thì có óc mỹ thuật cho nên cũng sắp xếp, cũng trưng bày đồ đạc cũng khá là gọn gàng và đẹp mắt. Hằng ngày tôi đi làm, Nhi thì đi học. Cuối tuần thì chúng tôi dắt díu nhau về nhà thăm ba mẹ. Nhi thì có biệt tài nấu ăn nha. Mỗi tuần thì nàng làm một món. Ba tôi thì gật gù. Ờ thì người đàn bà dung đắp hạnh phúc gia đình từ cái bếp mà. Còn mẹ tôi thì mừng ra mặt bởi vì có được con dâu khéo. Thỉnh thoảng thì tôi kéo bạn bè về nhà cho Nhi hầu cơm nước để tôi khoe vợ đó mà. Tôi vừa mới đi làm về thì chị Thu gọi. Cái giọng của chị xưng xỉa.
Tư, mày nói tao nghe khi nào thì con Nhi nó đem cha mẹ nó qua hả? Nói.
Tôi nghe vậy tôi lúng túng. Giọng chị Thu thì đanh lại.
Em ơi em, con vợ mày nó mượn mày làm cái chỗ để mà nó cõng cha mẹ dòng họ nó qua Mỹ đó thôi. Tao biết ngay từ đầu đó mà.
Nghe như vậy nóng mặt tôi quát lại chị. Chị à chị. Chị im đi, vợ em có hiếu thì nó phải lo cho cha mẹ nó chứ. Chứ mà sao em không biết chuyện này vậy ta? Nghe vậy chị Thu bù lu bù lo.
Mày á, mày mắng tao, mày binh con vợ mày. Bà Tảo, bà gặp tao ở chợ Vĩnh Phát, bà hỏi chừng nào con vợ của thằng Tư bảo lãnh cha mẹ hắn qua. Trời ơi, chị mới nghe người ta đồn tôi mà ta làm ầm lên rồi. Trời ơi, rắc rối quá.
Nghe như vậy tôi đã chạy xe về mẹ. Vừa mở cửa bước vào đụng ngay con Lan, nó mát mẻ. Chị Nhi hô khôn quá trời khôn luôn vậy. Đám cưới xong nó đòi ra ở riêng, đặng có chỗ rước ba mẹ chỉ qua à nhan. Tôi tái mặt. Nó lại bồi thêm. Cưới nhau được có 3 năm rồi mà không có chịu đẻ con là có mục đích riêng rồi. Thiệt, giặt ở bên Ngô cũng không bằng là mấy bà cô ở bên chồng. Nói thiệt cái câu này quả không có sai chút nào. Dạo này thì vợ tôi có vẻ hơi buồn. Tôi thì dụ dỗ mình ơi mình sinh con đi em. Ngang, có đứa con tối về nghe tiếng nó khóc cũng vui. Nhi nghe vậy như vậy nãy. Trời ơi trời, có đứa con nó quấn cẳng em học không có được. Tôi nghe vậy tôi cũng thở dài. Nhưng mà cũng ráng chiều vợ tôi mới bảo. Thôi mặc đồ anh chở đi shopping. Nhi thì than mệt, muốn nằm ở nhà. Đàn bà thiệt là khó hiểu nha. Hãng hết hàng cho nhân viên về sớm. Không biết rồi cái vấn nạn kinh tế tới bao giờ mới nhích lên được. Hy vọng là sau khi kết thúc chiến tranh ở bên Iraq. Chứ với cái đà kinh tế bây giờ, đi làm mà ruột cứ nơm nớp lo sợ không biết là sẽ bị lay off ngày nào. Về sớm cho nên tôi ghé tìm Hiển Khánh, tôi mua cho Nhi một bịch chè táo xoạn. Lâu lắm rồi tôi không có mua chè cho Nhi. Lúc còn là bồ, mỗi khi tới thăm tôi tặng Nhi ly chè táo xoạn. Nàng nhảy cẩn lên, vui mừng lắm. Có tiếng rì rầm nói chuyện ở trong nhà. Đôi giày đàn ông thì để ở ngoài cửa. Người đàn ông ngồi ở ghế sofa trạc cũng 30 tuổi, mái tóc thì chải keo, hất ngược lên. Gương mặt người đàn ông này nhìn cũng quen lắm. Hình như là tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Giọng Nhi thì run run. Dạ, đây là anh Quốc. Bạn em ở Việt Nam mới qua chơi đó. À, dạ, còn đây là chồng của Nhi đó. À, cái gương mặt này tôi đã thấy trong cái tấm hình cỡ 3 năm, trong cái 3 nhân 5 trong cái ví của Nhi trong cái ngày nào đấy nè. Tấm hình đó Nhi xé bỏ hay hoặc là giấu đi sau khi mà nói cho tôi biết đó là hình của người bầu cũ của Nhi ở bên Việt Nam đó. Giọng Nhi nhỏ như là sắp hụt luôn vậy đó. Em có tội với anh. Không có anh thì em không ở lại được Mỹ cho đến ngày hôm nay. Nhưng tội nghiệp anh ấy. Anh ấy bỏ tiền cho em đi học rồi đóng tiền học ở bên đây cho em. Chứ ba mẹ em làm gì có tiền. Giờ chán cuộc sống bên đó. Anh ấy muốn em giúp để ở lại Mỹ. Lẽ nào em làm ngơ đi. Bây giờ thì tùy anh thôi. Tôi đã lia bút ký soạt một cái vào cái tờ ly dị. Là đàn ông, cái dở nhất mà không giữ nổi người vợ cho riêng mình. Tôi là một tên đàn ông thất bại. Tôi nợ đời tôi một bài học. Tôi nợ ba mẹ tôi, chị em tôi, bạn bè tôi một lời nguyền thân cộng. Thằng Vinh chỉ mặt tôi.
Mày, chính mày là một tên tiếp tay cho Việt Cộng. Cái thằng bồ của con vợ cũ của mày là một tên vụ trưởng. nhờ mày mà nó mới được qua đây. Cầm!
Tôi đã quát, thằng Vinh mới rót bia vào ly cho tôi. Bia sủi bọt tràn ra ngoài. Tôi cầm nóc cạn ly bia đi. Trong đáy ly, tôi loáng thoáng, tôi thấy mặt Nhi đầy nước. Rồi tôi thấy cái mặt của tên đàn ông ở trong ly đó nữa. Choảng một tiếng, tôi đã ném cái ly. Mảnh thủy tinh dở dụng tuôn tóe dưới cái nền gạch. Tan rồi. Tan rồi một hạnh phúc. Thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính đã gửi đến cho quý vị trọn vẹn một cái câu chuyện ngắn tuyển chọn Hoàng Tính đặc biệt gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay, có tên là Cưới Vợ, tác giả là Tố Tâm. Cảm ơn chị Tố Tâm có một cái bài viết câu chuyện rất là hay để Hoàng Tính có dịp để Hoàng Tính chia sẻ với quý vị bà con đồng hương trong cái chương trình đọc truyện ngắn này. Chúc chị bình an và cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn lần sau. Cảm ơn quý vị.